กลังสัมมาสัมพุทโธวิชัยจักรัสสัมปันโนสุขโตโลกวิโดอนุตตรงดุริสันดัมมาสารปิสัพพานิวะมะโนสานังพุทโธภะคะวะติสัมมาสัมพุทโธภะคะวะตัสสะโมนันเนติโกอะคะติโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปะจะปังเวกิทาโปเมญโยเอวะนิมานโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุภะปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะติปุริสยุคานิอาคปุริสบงกาลาเอสภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยนาคิเนโยอัญจาริกะระเนโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสากิยืนในบาปเอิ้นคงยันเบียงเกมเป็นทานตรงเดียงแต่แก่ยากใหญ่โบเดืองเดียวเดียงยังซื้อปากแก่ตรงยักษ์ตามดันแต่ฉันปากย่อปากเพียงเดียงเดียงเติมเพียงเดียงเดินแต่จึงเดียงเบื่อไหวเคยยังเดียงมันเพิ่มเติมนี้จึงยับต้องดันแต่เจอตั้งใจเติมแต่ต้องบาดเหี่ยวหันเจอหันยื้อลีหันยื้อกันหันเดิมพวกน้อยตามปีนางยับเลยฟังตั้งฟังได้ฟังกินเลยลาเพื่อเดียงพวกเธอการสมัยังภะคะวาสาวาติยังวิรติเจตวเนอนาตเพลิกาตารามิอัตโพอัญญรามิรตานิชานังนาติยาปิกันตวังนาทิวนาคาปังเจตวันังโอปะเจตวาเยนะภะคะวาเตนุปัสสังคมิปะทังคมิปะภะคะวันตังอะติวาวาเอกมันตังอาคาริเอกมันตังทิฏฐะโคสะดีระตาภะคะวันตังกาภายะอัจจะปาติปะหุรีวะมโนสัจจะมังกลาลิอะจินตะยุงนาคังสมณังโสทานังโลหิยังกลมุหะตมังอะสิวะนะจะปาลานังบันติอะนัยจะสิวะนะจุจะจะปูจะมียาณังเอตังมังกลมุหะตมังปะติรูปะดิสัมวาโสจะปูเตจะกะตะปูยะตะอะตะสัมมาปะนิทิเจตังมังกลมุหะตมังบาหุสัจจังจะทีร์ภัณฑ์วิญญาณโยจะสุเตกิโสสุตาปิตาจะยาวาจาเรตังมังกลมุหะตมังมาตาปิรูปาตานังพุทธดารัสสะกังกะโหภะละกุระจะกัมมันตาเอตัมมังกลมุหะตมังดานัยจะกรรมจริยาจะญาตกานัยจะสังกะโหนวาจาริกังมาเอตัมมังกลมุหะตมังอะระปิวิระปิปาปามาจะปามาจะสังยะโหหะตมะโลจะสัมเมตุเอตัมมังกลมุหะตมังอะระปิจะปูจะปาโลจะสังเอจักกายุตะกะเรนะธัมมะสวะนะเอกังมังกลมุหะตมังคันติจะโสวะจัสสะตาสมณะนัยจะดัสสนังกะเรตะธัมมะตะกะจายะตัมมะกลมุหะตมังสัพโพจะกรรมะจะริยัญจะอริยสัจจะตะสังังเมตะลัสสะจิริยะจะเอตัมมะกลมุหะตมังพุทโธโสโลกะธัมเมเจตังยัสสะมะคังปะติอะโลกังวิระ จังเกมังเอตังมังคะลังวัตมังเอตังอิตานิกาตวานัสสะปะสัมปะทาคิกาสัพพะตะโสทิงคะจันติตังเตตังมังคะลังวัตมังอิงหันโกยืบไปโดยเนื้อมองตายใครต้องเดอตายกี่เพียงเป็นสาหัวเกืองยาน้ำโกดอกเกินหันสาเปกี่เดิมเดิมหลานน้องโอ้พี่ใจยุงสาโกทั้งอาวางเยี่ยวเยี่ยวทั้งตัวกี่เพียงเด่นเลยปักเนอดันเปเทยต้องเนอน้องรอยเดินหมอบันพึ่งกินบันบันบันเลยเกลังชื่อเตียงบายังลอยที่นี่เดียวหันพวกหันทำเต้ามองเดยหมอกเดยสองอันลันเป็นใหญ่ที่มีมีมังวันนี้ใหญ่จุงกองเตะพวกลังเก้าเถื่อนเตะตรงที่เลยหอยรอยยันใหญ่ยื้อไปสองรังบุยแก่อาทั้งดังบันทีเหียนนุ่มเยื่อทางโทมเถื่อนละพวกลันเก้าเถื่อนเอาจูเสื้อเป็นหอกองเดิมเชื่องาลามจังจันเรื่องเธอทำลาพวกลันเก้าเถื่อนหาบังเหยียดเหยียดย่อยแก้วพึ่งเรียงหอมบังร้อยยึงเลยจังจันลาพวกลันเก้าเถื่อนเหนียวบังบังเส้นทางจำสมบัติอาก็สมบัติเงยเชื่องเรียงลาพวกลันเก้าเถื่อนโบสีหันดุงฟ้ายืมเงินหาเวียนบวกมันมีเอาหน่อยลำลาพวกลันเก้าเถื่อนสายทำเนียมแม้ตื่นเจ๊กงใส่เสื้อตินทันจงเกี่ยวฟ้าปลาพวกลันเก้าเถื่อนเบี้ยตรงเกินเกียมเยื่อที่ตรงป่าดีเอิ้นตรงเถื่อนเงี้ยจันฟ้าปลาพวกลันเก้าเถื่อนหยาดโยกตันเสื่อมว่าเถื่อนเหี้ยเกี่ยมตาม้มตีตายดามลึงฟ้าปลาพวกลันเก้าเถื่อนสองฟ้าหันได้เดือกมีทันได้จึงโนวาเนี้ยสร้างลาภูมิลันเก้าเถื่อนที่สู้จามเบียดเลย
ดังทั้งดัง
คมเศร้าเธอตายฝ่าโบเยี่ยมลาภูมิลันเก้าเถื่อนยิงสะหันยื้อไปทั้งโจหนาวถอยทั้งได้เถื่อนทั้งวางลาภูมิลันเก้า
Nam Mô Bụt Tha Giá, con vô thường không tín, thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 7 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng.New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng bước đầu tu tập tứ niệm xứ sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của chư tăng.Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn.Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng ngày 18 tháng 7 năm 2011. Bước đầu tu tập tứ niệm xứ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính đại lễ chư Phật tổ sư, đại lễ chư tôn đức, trân trọng tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong chương trình Phật học ứng dụng, chúng tôi muốn mang vào đây một số những bài giảng có tính chất đại chúng, cũng như là thực dụng để áp dụng được vào trong đời sống hàng ngày, hơn là những gì mà chúng ta thường phải suy nghĩ nhiều nhưng mà là thực hành ít. Đề tài ngày hôm nay đặc biệt hơi khó là bởi vì chúng ta muốn nói về tứ niệm xứ, nói về thiền quán. Trước khi cố gắng tìm ở trong kho tàng kinh điển và cuối cùng đã tự quyết định là lựa chọn một bài pháp được trích trong tập Giác Định của ngài Ajahn Chah. Đúng ra đó là một tập sách được viết lại bởi những người đệ tử của ngài từ những băng giảng của ngài và từ pháp Phật Bát Phẩm Kim Cương Chuyển Ngữ. Đây là một pháp thoại của ngài Ajahn Chah, một vị thiền sư được xem như là rất là thiền xảo ở trong sự giảng dạy và rất tuy ngắn nhưng mà lời nhắc cho chúng ta nhiều điều quan trọng. Quan trọng nhất là thiền định có thể được áp dụng trong đời sống được. Chúng tôi mong rằng bài pháp này sẽ giúp cho quý Phật tử, chỉ giúp thiền sinh được mời quý Phật tử đọc cho pháp thoại này, sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Tổ Siêu giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Xin mời quan trọng.
Nam mô Bụt Tha Gia, sa thú lành thầy. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Con xin phép được đọc chánh kinh. Giáo trình Phật học ứng dụng, bước đầu tu tập tứ niệm xứ, món quà phát tạo, phần A. Dưới đây là thời pháp do ngài Ajahn Chah thuyết giảng tại chùa Bung Quay, một ngôi chùa rừng tại tỉnh Ubon, ngày 10 tháng 10 năm 1977. Trước một cự tọa gồm những vị tỳ khưu, sa di và cư sĩ người phương Tây. Ngài đặc biệt dặn cho cha mẹ một vị sư người Pháp nhân dịp ông bà này đến chùa thăm người con tu học tại đó. Sư lấy làm hoan hỷ, hôm nay thấy hai ông bà có cơ hội đến viếng Quát Ta Tông và thăm con là một nhà sư đang tu học tại đây. Nhưng sư cũng lấy làm tiếc vì không có quà tặng nào để biếu ông bà. Tại Pháp đã có nhiều vật quý giá, nhưng giáo Pháp thì quả thật hiếm hoi. Sư đã có qua bên đó và đã nhìn thấy tận mắt rằng ở đó không có giáo Pháp nào khả dị thật sự dẫn đến thanh bình an tĩnh. Chỉ có Dạ con xin sám hối. Pháp là một quốc gia phồn thịnh, có đời sống vật chất phong phú dồi dào và có nhiều quyến rũ đủ loại để kích thích giác quan sắc thanh hương vị xúc. Tuy nhiên, người không thông hiểu giáo pháp sẽ bị rối loạn và lạc lối giữa dòng lôi cuốn mê ly ấy. Do vậy, hôm nay sư thân tặng hai ông bà một ít giáo pháp để mang về quê nhà như một món quà của Wat Pa Kong và Wat Pa Na Na Chat. Giáo pháp là gì? Giáo pháp là cái gì có thể cắt ngang và chặn đứng, làm suy giảm dần dần và tận diệt những vấn đề phiền phức và những khó khăn của nhân loại. Đó là cái được gọi là giáo pháp. Và đó là cái gì phải được nghiên cứu và học hỏi hàng ngày, xuyên qua suốt kiếp sống, để mỗi khi có một cảm xúc khởi phát, chúng ta có thể đối phó và vượt qua một cách an toàn. Tất cả chúng ta đều gặp phải những vấn đề khó khăn, dầu sống ở Thái Lan hay trong một quốc gia nào khác. Nếu ta không biết phương cách để giải quyết, ắt phải chịu đau khổ và phiền muộn âu sầu. Phép màu có khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn của đời sống là trí tuệ, và muốn thành đạt trí tuệ phải rèn luyện, phát triển và trau dồi tâm. Đối tượng của pháp môn tu tập này không phải ở đâu xa lạ, mà nằm ngay trong thân và tâm của ta. Nhờ người phương Tây hay người Thái cũng vậy, ai ai cũng đều có thân và tâm, sắc và danh. Thân tâm rối loạn có nghĩa là con người rối loạn. Thân tâm an lạc là con người an lạc. Trong thực tế, cũng như nước mưa, bản chất thiên nhiên của tâm là trong sạch. Mặc dù vậy, nếu ta nhỏ vào nước mưa trong trẻo một vài giọt màu, màu xanh chẳng hạn, nước sẽ trở nên xanh. Nếu nhỏ màu vàng, nước sẽ vàng. Phản ứng của tâm cũng dường thế ấy. Khi vài giọt cảm thọ thoải mái dễ chịu được nhỏ vào tâm, tâm sẽ thoải mái dễ chịu. Những cảm thọ bực bội khó chịu sẽ làm cho tâm bực bội khó chịu. Giống như nước có pha màu, tâm sẽ trở nên lu mờ không còn trong trẻo. Pha lật màu vàng vào trong nước, nước sẽ vàng. Pha màu xanh, nước sẽ xanh. Nước đổi màu mỗi khi pha trộn với màu. Trong thực tế, bản chất thiên nhiên thực sự của nước, giàu xanh hay vàng, vốn là trong trẻo và sạch sẽ. Trạng thái thiên nhiên của tâm cũng vậy, sạch sẽ và trong trẻo, tinh khiết và an tĩnh. Những thọ cảm khác nhau làm cho tâm trở nên rối ren cuồng loạn. Tâm bị lạc lối giữa mê hồng trần, trong những cơn buồn vui lẫn lộn của cuộc sống. Đệ sư giải thích rõ thêm, hiện giờ chúng ta đang ngồi tại khu rừng an tịnh này. Ở đây không có gió, lá cây im lìm không chao động. Khi có gió thoảng qua thì lá cây rung chuyển, phất phơ. Tâm cũng như chiếc lá. Khi tiếp nhận thọ cảm, tâm cũng rung chuyển và phất phơ như lá. Tùy thuộc và tương ứng với bản chất của loài thọ. Càng ít hiểu biết giáo pháp, tâm càng liên tục theo đuổi những thọ cảm nhiều hơn. Nếu là cảm giác sung sướng, thọ lạc, tâm rơi vào trạng thái hạnh phúc. Nếu là đau đớn, thọ khổ, tâm sẽ bị lôi cuốn và buồn khổ, mãi mãi bị rối loạn. Trong cả hai trường hợp, đàn nào tâm cũng bị khuấy động. Và em mời sư tiến hành tiếp theo ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin đọc tiếp phần B ạ. Cuối cùng người ta bị loạn thần kinh. Tại sao? Bởi vì họ không hiểu biết, họ chỉ chạy theo cảm xúc vui buồn. Khi tâm không được ai trong nên chăm sóc, thì nó giống như trẻ con không cha không mẹ, không được ai trong trường dạy dỗ. Đứa bé mồ côi không nơi nương tựa, ắt phải sống trong tình trạng vô cùng bất bên, bất an toàn. Cùng một thế ấy, nếu cái tâm không được giữ gìn, chăm sóc, nếu nó không được rèn luyện, thuần thục theo đường hướng của chánh kiến, thì rõ thật là phiền phức. Phương pháp rèn luyện tâm mà sư sẽ tặng cho quý vị hôm nay là Khammasana. Khamma là hành động, thana là nền tảng. Trong Phật giáo đây là pháp dành cho tâm thanh tịnh, thanh bình, vắng lặng. Phương pháp mà quý vị áp dụng để rèn luyện tâm. Với tâm được rèn luyện, quý vị sẽ quán chiếu thân. Con người gồm có hai thành phần, thân là một và phần kia là tâm. Chỉ có hai phần ấy. Phần mà chúng ta gọi là thân thì mắt thịt có thể thấy, Còn tâm thì không có hình tướng vật chất, chỉ có thể thấy tâm được bằng nội nhãn hay tâm nhãn, mắt của tâm. Cả hai thành phần này, thân và tâm, đều ở trong trạng thái luôn luôn biến chuyển, luôn luôn dao động. Tâm là gì? Tâm không phải thật sự là cái gì. Theo ngôn ngữ quy ước thông thường, tâm là cái gì cảm thọ hay tri giác. Cái gì cảm thọ và kinh nghiệm tất cả mọi cảm giác được gọi là tâm. Cái gì cảm thọ và kinh. Trong khi sư đang ngỏ lời cùng quý vị, chính cái tâm của quý vị cảm nhận và hiểu biết những gì sư nói. Âm thanh lọt vào tai và quý vị biết sư nói gì. Cái gì hiểu biết đó là tâm. Cái tâm không có thực chất hay tự ngã, nó không có hình thể, nó chỉ kinh nghiệm những sinh hoạt tâm linh thế thôi. Nếu chúng ta rèn luyện dạy dỗ cho cái tâm ấy có được cái nhìn chân chánh, chánh kiến, nó sẽ không gặp khó khăn mà sẽ thoải mái dễ chịu. Tâm là tâm, những đối tượng của tâm là đối tượng của tâm, đối tượng của tâm không phải là tâm, tâm không phải là đối tượng của tâm. Nhằm hiểu biết rành rẽ cái tâm và những đối tượng của nó, ta nói rằng tâm là cái gì thọ nhận và đối tượng của tâm là cái gì, hoặc nhiên nhảy vào tâm. Khi hai yếu tố tâm và đối tượng của nó tiếp xúc với nhau, thì cái thọ khởi sanh. Khi thọ này có thể tốt hay xấu, có thể lạnh, có thể nóng, đủ tất cả loại. Nếu không có trí tuệ để đối phó với những cảm thọ ấy, tâm sẽ bị rối loạn. Hành thiền là đường lối trao dồi tâm, để có thể dùng tâm này làm căn bản cho trí tuệ khởi sanh. Nơi đây, hơi thở là nền tảng vật chất. Chúng ta gọi là Anapanasati, niệm hơi thở ra, thở vào, dùng hơi thở làm đối tượng của tâm, tức lấy hơi thở làm đề mục hành thiền, bởi vì nó giản tiện nhất và cũng vì từ ngàn xưa, hơi thở vẫn là trung tâm, là trung tâm điểm của pháp hành thiền. Khi có cơ hội tốt để ngồi thiền, chúng ta ngồi chéo hai chân lại, chân mặt đặt trên chân trái và tay mặt trên tay trái, giữ lưng ngay thẳng và lập tâm tự chủ, tự nhủ. Bây giờ ta sẽ buông bỏ, để cho tất cả những gánh nặng và những lo âu trôi qua. Ta muốn điều gì sẽ gây phiền não lo âu? Trong hiện tại, hãy để cho tất cả những băn khoăn lo ngại trôi qua. Giờ đây hãy tập trung sự chú ý vào hơi thở rồi thở vào thở ra. Trong khi nỗ lực ghi nhận và hay biết hơi thở, không nên cố ý làm cho nó dài ra hay ngắn lại, cũng không nên làm cho nó mạnh hay yếu. Hãy để nó trôi chảy bình thường và tự nhiên. Sự chú ý vào tự hay biết mình phát sanh trong tâm sẽ biết hơi thở vào và hơi thở ra. Hãy cứ tự nhiên thoải mái, không suy tư điều gì, không cần phải nghĩ đến việc này hay việc nọ. Chỉ có một việc phải làm là gom tâm chăm chú, đặt trên hơi thở vào và hơi thở ra. Không có gì khác phải làm, chỉ có bấy nhiêu đó. Giữ quan niệm vững chắc, bám sát hơi thở vào và hơi thở ra, đúng ngay lúc nó xảy diễn. Khi hơi thở vào, hơi thở bắt đầu từ chóp mũi xuống đến ngực và chấm dứt nơi bụng. Khi thở ra thì ngược lại, bắt đầu nơi bụng, lên đến ngực và chấm dứt ở mũi. Hãy trao dồi tâm hay viết hơi thở. 1. Tại chóp mũi, 2. Ở ngực, 3. Nơi bụng, rồi ngược lại, 1. Nơi bụng, 2. Đến ngực và 3. Ở chóp mũi. Vững vàng an trụ tâm vào ba điểm ấy sẽ làm suy giảm những lo âu. Không nên suy tư đến bất luận gì khác, hãy giữ tâm ở hơi thở. Những ý nghĩ khác có thể sanh khởi, tâm sẽ chụp lấy một đề tài nào khác và sao lãng. Không nên lo, hãy kéo tâm về và cột chặt trở lại vào hơi thở, vì hiện thời đó là đề mục của pháp hành. Có thể tâm vướng mắc trong tình trạng đang tìm hiểu, đó là đề mục của pháp hành. Có thể tâm vướng mắc trong tình trạng đang tìm hiểu hay xếp đoán những cảm xúc của ta lúc bấy giờ, nhưng hãy cứ liên tục pháp hành, luôn luôn hay biết.
Dạ con xin phép đọc tiếp phần C. Đến một lúc nào tâm sẽ luôn hay biết hơi thở nơi ba điểm ấy. Khi thực hành như vậy, trong một thời gian, tâm và thân sẽ quen thuộc với công trình tu tập này, không còn nghe mệt mỏi. Ta sẽ cảm nghe cơ thể nhẹ nhàng hơn và hơi thở sẽ trở nên ngày càng vi tế. Công phu chú niệm và tự hay biết mình sẽ canh phần bảo vệ tâm. Chúng ta thực hành như vậy cho đến khi tâm vắng lặng và an lạc chỉ còn một. Một ở đây có nghĩa là tâm sẽ trọn vẹn và hoàn toàn an trụ vào hơi thở, sẽ bám chắc vào, không tách rời ra khỏi hơi thở. Tâm sẽ không vọng động, không rối loạn, mà ở trong trạng thái tự tại, nhàn lạc. Nó sẽ hiểu biết lúc khởi đầu, đoạn giữa và nơi chấm dứt hơi thở. Đến chừng ấy, tâm thật an tĩnh, ta chỉ giữ chặt nó ở hơi thở vào, thở ra tại chóp mũi, không còn theo dõi xuống bụng và trở lên mũi nữa, chỉ an trụ vững chắc tâm ngay tại điểm mà hơi gió chạm vào mũi. Hành như vậy được gọi là lắng tâm, làm cho tâm trở nên vắng lặng, thoải mái, dễ chịu và an lạc. Lúc ấy, khi trạng thái vắng lặng khởi sanh thì tâm dừng lại để chỉ an trụ vào một điểm duy nhất, hơi thở, đó là trao dồi, phát triển âm thanh, phát triển tâm thanh, bình an lạc để trí tuệ có thể phát sanh. Đây là giai đoạn đầu tiên xây đắp nền tảng cho phát hành của chúng ta, phải tận lực thực hành mỗi ngày, từng ngày một, bất luận ở đâu mà ta có thể hành, dầu ở nhà, đi trên xe, nằm hoặc ngồi, phải giữ chánh niệm, hay biết và luôn luôn nhìn cái tâm của mình. Đó là pháp luyện tâm mà ta phải cố gắng thực hành trong tất cả bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, không phải chỉ lúc ngồi, tọa thiền, mà luôn cả khi đi, khi đứng và nằm. Điểm quan trọng là phải biết trạng thái tâm của mình trong mọi khoảnh khắc. Muốn làm được như vậy, phải luôn luôn giữ chánh niệm, ghi nhận và hay biết tâm vui hay buồn, tâm có vọng động không, có an tĩnh không. Khi hiểu biết như vậy, nó sẽ trở nên vắng lặng. Tâm có vắng lặng, trí tuệ mới phát sanh. Với tâm vắng lặng này, bây giờ ta hãy quán thân, đề mục hành thiền của mình, quán chiếu từ đỉnh đầu xuống đến bàn chân, và từ bàn chân trở lên đỉnh đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Nhìn thấy tóc, lông, móng, răng và da. Trong pháp hành này, ta sẽ thấy rằng toàn bộ thân thể mình được cấu thành do bốn nguyên tố: đất, nước, lửa và gió. Những phần cứng và ở thể đặc của thân do nguyên tố đất cấu thành, những thành phần lỏng do nguyên tố nước, hơi chạy lên xuống trong cơ thể do nguyên tố gió, và nhiệt độ của thân là do nguyên tố lửa. Bốn nguyên tố ấy cấu hợp lại thành cái được gọi là cơ thể con người. Tuy nhiên, khi phân chia thân này ra thành từng thành phần cấu tạo của nó, thì chỉ còn lại bốn nguyên tố ấy, chỉ có bốn nguyên tố ấy còn lại. Đức Phật dạy rằng, không có chúng sanh tự mình hiện hữu, không có con người, không có người Thái hay người Tây Phương, không có một cá nhân, đến mức cùng tột chỉ có bốn nguyên tố ấy. Chỉ có vậy thôi, chúng ta giả định rằng có một người, một chúng sanh, nhưng trong thực tế không có cái gì như vậy. Dầu ta phân chia ra từng loại như đất, nước, lửa, gió, hay hợp chung lại và dán lên trên cái giả hợp ấy nhãn hiệu con người, tất cả đều vô thường, phải chịu đau khổ và vô ngã, tất cả đều bất bên, không bền vững, bất ổn định, và ở trong trạng thái luôn luôn biến chuyển, không thể ngừng thổi thai, dầu trong một khoảnh khắc vi tế. Thân của ta bất ổn định, hư hoại và luôn luôn biến đổi, tóc biến đổi, móng tay, móng chân biến đổi, răng biến đổi, da biến đổi, mỗi mỗi điều biến đổi, tất cả đều hoàn toàn biến đổi. Tâm của ta cũng vậy, cũng luôn luôn biến đổi. Nó không phải là tự ngã hay cái gì có thực chất. Nó không phải là thật sự là ta, cũng không phải là chúng nó. Mặc dầu tâm có thể nghĩ như vậy, tâm có thể nghĩ đến tự sát, tâm có thể nghĩ đến hạnh phúc hay nghĩ đến đau khổ, nghĩ đủ chuyện. Nó không ổn định. Nếu ta không có trí tuệ và tin rằng cái tâm này là của mình, nó sẽ lừa dối và luôn luôn vĩnh gạt ta. Và chúng ta sẽ hạnh phúc và đau khổ và hạnh phúc, hết hạnh phúc đến đau khổ, hết đau khổ đến hạnh phúc, triền miên không cùng tận. Tâm này bất bên, bất ổn định, thân này bất bên, bất ổn định.
cả hai cấu hợp lại là nguồn cội của đau khổ. Cả hai cấu hợp lại không có tự ngã thường còn. Phật giáo chỉ vạch sáng tỏ rằng cả hai không phải là một chúng sanh, không phải một con người, không phải tự ngã, không phải là linh hồn trường cũ, không phải ta, không phải chúng nó, mà chỉ là những nguyên tố. Đất, nước, lửa, gió chỉ là những nguyên tố. Khi ta quán chiếu và thấy rõ rằng tất cả là vô thường, khổ và vô ngã, ắt sẽ không còn bám níu vào một cái ta, một con người nam hay nữ. Cái tâm mà đã thấu hiểu thông suốt như vậy sẽ hướng về trạng thái nhàm chán thế gian, về hạnh buông bỏ, không luyến ái, hướng đến niết bàn. Tâm ấy sẽ thấy tất cả mọi sự vật là vô thường, khổ và vô ngã. Chừng ấy tâm dừng lại, tâm là giáo pháp, tham, sân, si sẽ suy giảm và biến dạng dần dần, cho đến khi cuối cùng chỉ còn có tâm, chỉ còn lại cái tâm thanh tịnh, đó là pháp hành thiền. Đến đây, sư yêu cầu hai ông bà hãy nhận lãnh món quà pháp bảo mà sư lấy làm hân hạnh trao tặng ngày hôm nay để đem về nghiên cứu, học hỏi và quán tưởng hàng ngày. Xin ông bà hãy nhận quà tặng giáo pháp này của hai chùa Quát Bách Bông và Quát Bách Nách Chát Chát, xem như một di sản tinh thần. Tất cả quý sư ở đây, trong đó có con của hai ông bà và tất cả quý vị thiền sư, trao tặng đến ông bà giáo pháp này để đem về Pháp Quốc. Giáo pháp này sẽ rọi sáng cho con đường dẫn đến trạng thái tâm an tịnh, sẽ làm cho tâm trở nên vắng lặng, tự tại và không dao động. Thân ông bà có thể bị xáo trộn, nhưng tâm sẽ không bị. Những người khác trên thế gian có thể bị phiền lụy và rối ren, ông bà thì không. Mặc dầu trong xứ có thể bị hỗn loạn, nhưng ông bà sẽ không bị, bởi vì tâm của ông bà sẽ ở trong tình trạng đã có thấy. Tâm là giáo pháp, đây là con đường chân chánh, là đường lối thích nghi. Ngưỡng mong rằng trong tương lai, ông bà sẽ còn nhớ lời dạy này. Ngưỡng mong ông bà được an lành và hạnh phúc. Trích Kinh Giác Minh, những lời dạy của Ngài Ajahn Chah. Sú Nam Đá, Phạm Kim Khánh và Sú Mánh Na, Lê Thị Sương chuyển ngữ từ Anh sang Việt. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Nam Mô Bụt Thầy Gia. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi từ nãy giờ đã gặp ba lần trục trặc do cái đường nét của chúng tôi, nhưng mà vì có bài đọc cho nên chúng tôi đã xem lại trong cái bài học đó. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua cái giáo trình mới, đúng ra cũng là cái giáo trình Phật học ứng dụng, nhưng chúng ta qua cái bài học mới. Và bài học này là trích một bài giảng của thiền sư Ajahn Chah. Bài giảng này được gọi là bước đầu tu tập tứ niệm xứ. Đó là một món quà pháp bảo mà do Ngài Ajahn Chah gửi tặng cho hai ông bà người Pháp trong dịp viếng thăm người con là một vị sư xuất gia tại cái thiền viện này. Kính thưa quý vị, bài học này là một sự hướng dẫn cái phương pháp tu tập. Song song đó cũng là một cái triết lý về cái cuộc sống này, và dựa trên kinh điển mà Đức Thế Tôn đã thuyết, nhất là ở trong cái triết lý của A Di Đà mà Ngài Thiền Sư Ajahn Chah đã nói đến. Thật không dễ để chúng ta hiểu và thực hành theo những lời dạy này. Nếu như ở trong lòng chúng ta vẫn còn một cái nỗi uất do phiền não và còn có những cái gánh nặng mà chúng ta chưa chịu buông bỏ, thời như vậy cái bài giảng hôm nay sẽ không có tác dụng nhiều cho những người ấy. Với những người có trình độ, có căn cơ về thiền và đã có ít ra là một lần hoặc hai lần hành thiền, hay là những người đã từng cảm nhận được cái thế giới thân tâm này phiền toái và đang muốn có một cái lối thoát, thì với người ấy sẽ hiểu được. Ở đây trong bài học đã được các vị MC đọc mà chúng ta vừa nghe đó, trong cái bài học đó Ngài Thiền Sư Ajahn Chah đã giải thích rất rõ và chi tiết. Là một vị thiền sư kinh nghiệm, Ngài đã giảng giải, đã hướng dẫn, thì ở đây đối với chúng tôi chỉ là một vị pháp sư có thông hiểu thì thông hiểu Phật pháp, những lý lẽ ở trong cái lời dạy đó biết thì biết, nhưng mà nói trên kinh nghiệm thiền định mà vị thiền sư đã trình bày đó, thì xin thú thật là chúng tôi chưa có cái chiều sâu của kinh nghiệm ấy. Chúng tôi cũng có hành thiền, nhưng mà đó được xem như là mới tập tành. Và những gì mà chúng tôi cảm nhận được trong lúc mà hành thiền thì cũng chưa phải là đáng kể lắm. Cho nên chúng tôi thật sự không dám cái gọi là múa rìu qua mắt thợ. Nhưng vì hôm nay là ngày mà chúng tôi đảm trách cái thời giảng pháp Nếu như trong giáo trình đã đưa ra bài học này, thì buộc lòng chúng tôi phải dựa vào cái bài học đó để nói lên những điều mà chúng tôi hiểu biết, cũng mong quý vị cảm thông. Kính thưa quý vị, trong đời sống này có hai cái trạng thái: đau khổ và hạnh phúc. Đó là hai cái hiện trạng mà tất cả nhân loại hay tất cả chúng sanh đều đang phải trăn trở làm sao để có được hạnh phúc thật sự, và làm sao để thoát khỏi vĩnh viễn cái sự khổ đau dày dò. Chúng ta khởi đầu bằng cách ghi nhận hai cái hiện trạng của cuộc sống là khổ đau và hạnh phúc. Cái sự đau khổ này có thể là thuộc về thân và cũng có thể là thuộc về tâm. Cái thân đau khổ chính là cái sự bệnh tật, cái sự đói khát, cái sự đau đớn, nhức nhối. Còn tâm đau khổ là cái trạng thái bất tội nguyện, ô sầu, phiền muộn, chán nản ở trong cuộc sống, những gì mà chúng ta muốn mà không được. Thì như vậy là hai cái hiện trạng của khổ, khổ thân và khổ tâm. Sự hạnh phúc nó cũng có hai mặt. Cái sự hạnh phúc thuộc về thân và cái sự hạnh phúc thuộc về tâm. Khi mà chúng ta nói đến cái sự hạnh phúc thì nó phức tạp hơn cái sự đau khổ cho chúng ta hiểu. Bởi vì cái sự khổ đó, hễ mà thân bất an, tâm bất an thì người ta biết đó là cái sự đau khổ. Nhưng mà bây giờ nói đến hạnh phúc thì chưa chắc cái gì là hạnh phúc, tùy theo cái nhìn của mỗi người. Có người thì họ cho rằng cuộc sống thiếu thốn về vật chất là đau khổ. Khi nào mà đầy đủ vật chất, đáp ứng cái nhu cầu của ngũ quan, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, mà được khoái lạc, được sung sướng, được vừa lòng, thì họ cho là hạnh phúc. Nhưng có một số người thì họ không cảm nhận được cái sự hạnh phúc ở cái vật chất, mà người này nghĩ rằng khi nào cái trạng thái tâm thư thái, an nhàn, không lo buồn, không nghĩ ngợi, không phiền muộn thì cái đó là hạnh phúc. Cho nên cái sự hạnh phúc ở đây nó tùy theo mỗi một người nhận định. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái sự hạnh phúc thì chúng ta có được một cái một thước nào để mà chúng ta xét đoán được đây thật sự là hạnh phúc. Thưa quý vị, bất cứ cái hạnh phúc nào mà bề trái của nó là cái sự đau khổ, bất cứ hạnh phúc nào là tiền đề để dẫn đến sự đau khổ, nghĩa là sau khi hưởng thụ hạnh phúc đó, chúng ta lại bắt đầu phải trải qua một cái sự buồn chán, phiền phức và bất an, thì cái hạnh phúc đó nó không được xem là một hạnh phúc thật sự. Và trong Phật giáo thì những cái thứ hạnh phúc đó là những cái thứ hạnh phúc được gọi là hạnh phúc thế tục. Còn những cái hạnh phúc nào mà sau khi có được và hưởng cảm được cái hạnh phúc đó mà không có cái tác dụng phụ, tức là cái sự đau khổ dày dò, thì cái hạnh phúc đó mới thật sự là cái hạnh phúc cao quý, đáng được tầm cầu. Thì cái hạnh phúc mà chúng tôi nói sau đó, thưa quý vị, đó là cái hạnh phúc của thiền định và hạnh phúc của sự giải thoát. Khi mà chấm dứt được phiền não, ở trong bài kinh, một bài kinh, Đức Phật Ngài so sánh cái sự hạnh phúc. Ngài dạy các vị tỳ kheo rằng đối với hỷ tham ở trong dục lạc vũ trần, nó có cái vị ngọt, nó có cái sự an lạc, có sự hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó nó thấp kém, cái hạnh phúc đó nó rất tạm bợ, và chính đó là mầm mống của sự đau khổ. Cái hạnh phúc này không thể so sánh được với cái hạnh phúc của cái trạng thái thiền lạc. Sau khi làm vắng lặng năm triền cái là tham dục, sân hận, hôn thị, trạo hối và hoài nghi, một người chứng đạt được cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, thì đây gọi là hạnh phúc sơ thiền. Cái hạnh phúc sơ thiền này nó thù thắng hơn hạnh phúc dục lạc ngũ trần. Nhưng rồi có một thứ hạnh phúc khác thù thắng hơn hạnh phúc sơ thiền, đó là cái trạng thái hỷ lạc do định sanh, tức là cái trạng thái hạnh phúc của nhị thiền. Có một trạng thái hạnh phúc khác thù thắng hơn hạnh phúc nhị thiền, đó là cái trạng thái ly hỷ trú lạc của cái trạng thái tam thiền. Và có một hạnh phúc khác thù thắng hơn cái hạnh phúc tam thiền, tức là cái hạnh phúc tứ thiền, một cái trạng thái hạnh phúc xả niệm thanh tịnh. Nhưng rồi có một cái trạng thái hạnh phúc vượt qua sắc tưởng, chướng ngại tưởng, đó là hạnh phúc của thiền vô sắc giới. Nhưng mà hạnh phúc của thiền hiệp thế, dầu cho thiền vô sắc, phi tưởng phi tưởng, thì cái hạnh phúc đó nó không có bằng cái trạng thái hạnh phúc giải thoát, tức là hạnh phúc chứng ngộ niết bàn, chấm dứt tưởng sạch. Thì ở đây thưa quý vị, có một đoạn kinh mà Đức Phật Ngài đã so sánh khác sự hạnh phúc như thế. Thì chúng ta bắt đầu từ chỗ cuộc sống của chúng ta, nó xảy ra cái hiện trạng khổ đau và hạnh phúc. Thì cái khổ đau thì ai cũng chán ghét và muốn giải thoát khỏi cái sự khổ đau đó để tìm cái sự hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc mà chúng sanh lầm tưởng đó là hạnh phúc, thì cái sự cái hạnh phúc mà chúng sanh lầm tưởng đó, tức là họ cho rằng cái sự hưởng thụ khoái lạc ở trong dục lạc ngũ trần đó, thì cái hạnh phúc đó lầm tưởng. Mà các bậc trí, những bậc suy có trí tuệ suy nghĩ xa hơn thì vị đó sẽ thấy rằng chỉ có cái hạnh phúc của trạng thái tâm thiền định mới đem đến cái sự hạnh phúc thanh thoát nhẹ nhàng và không có dị ứng, nghĩa là không có tác dụng phụ đưa đến cái trạng thái khổ đau. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái hạnh phúc này nó cũng là vô thường, biến hoại. Đó là cái sự nguy hiểm của cảm thọ mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh Maha Đức Khắc Hành Thác Đại Cô Quẩn. Thì bây giờ làm sao để xuất ly được các cảm thọ đó, chính là cái sự từ bỏ hỷ tham đối với các cảm thọ này. Cho dù đạt được cái trạng thái thiền định đi nữa, nhưng mà hãy xem đó là một trạng thái cảm thọ vẫn vô thường, dù nó hạnh phúc thù thắng hơn là hạnh phúc của dục lạc vũ trần, nhưng mà phải bỏ đi để thực hành cái thiền quán tứ niệm xứ và đạt đến cái trạng thái chấm dứt phiền não, chứng ngộ niết bàn và cùng tột của cái trạng thái đạo quả đó, tức là quả vị A La Hán. Thì lúc bây giờ gánh nặng mới thật sự đã được đặt xuống, việc nên làm đã làm, sinh đã tận, phẩm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác, cái đó mới thật sự là cái sự hạnh phúc tối cao. Cho đến khi nào mà chúng ta không còn một cái cảm giác, không còn cái cảm thọ, thì cái đó mới thật sự là chân hạnh phúc. Có người hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, có cái hạnh phúc nào mà không có cảm thọ? Thì tôn giả Xá Lợi Phất này nói rằng chính vì không còn cảm thọ, hạnh phúc mới thật sự là chân hạnh phúc. Điều này chúng ta có thể hiểu qua một ví dụ. Nếu mà cho rằng mỗi khi gãi chỗ ngứa, cái sự đã ngứa đó là một cái cảm thọ dễ chịu mà người ta cho rằng hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó hay cái cảm giác dễ chịu đó, sau đó nó có một cái sự đau khổ, tức là cái sự ngứa ngáy, cái sự dai dứt hay là cái sự đau rát. Cho đến khi nào mà không còn cái cảm giác đã ngứa khi gãi đó, thì lúc bây giờ mới thật sự là một người được an lạc hết bệnh. Cái hạnh phúc của cái người đã hết bệnh ngứa, đã trừ được cái bệnh ngứa và không còn cảm giác đã ngứa, thì mới thật sự là an lạc. Chứ còn nếu như mà còn những cái cơn ngứa, để có được những cái trạng thái gãi đã ngứa, thì như vậy chưa thật sự là hạnh phúc. Khi mà chúng ta đã hiểu được điều đó rồi thì bắt đầu chúng ta mới suy nghĩ đến một cái vấn đề khác. Ở đây trong bài học mà Ngài Thị Sư Ajahn Chah Ngài đã giải thích. Thì ở đây thưa quý vị, không phải tự nhiên mà tâm có thể có được một trạng thái thanh bình, an lặng. Không phải dễ thưa quý vị. Bởi vì tâm này vốn rất nhạy cảm. Khi mà tâm này bị phóng dật theo trần cảnh, chi phối bởi sắc, bởi thinh, bởi cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và suy nghĩ nhiều về các cái đối tượng khác ngoài cái năm cảnh, thì tâm đã quen chi phối như vậy đó, thì như vậy cái tâm này chưa có hạnh phúc. Bởi vì đối với cảnh thì có cảnh tốt, cảnh xấu. Nếu mà tâm bị chi phối vọng động như thế thì tất nhiên khi mà gặp cảnh tốt thì nó khởi lên cái sự hỷ tham nan đi araga. Như là một con thiêu thân mà nó thấy ánh sáng, nó bị hấp dẫn bởi cái ánh sáng đèn, cái ngọn đèn, nó lao mình vào trong đó để rồi nó phải ngã xuống, rơi xuống đất và chết. Còn hãy khi mà tâm bất cảnh, mà gặp cảnh xấu ở bên ngoài, thì bắt đầu có cái sự phiền muộn, bất toại nguyện, đau khổ. Cho nên muốn đạt được cái trạng thái hạnh phúc thật sự trong thiền định và trong cái hạnh phúc giải thoát thì phải rèn luyện cái tâm này. Hai yếu tố trong một con người, tức là danh và sắc, hay nói một cách nôm na tức là thân và tâm. Cái gì thuộc về tứ đại, do tứ đại hình thành, nó thuộc về vật chất, thuộc về sắc pháp, như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hoặc là mức tóc, lông móng, răng da, thịt, cơn xương, tủy thận, vân vân. Ở trong này thì cái nhóm đó, cái nhóm sắc pháp đó chúng ta gọi là thân, tà giác. Cái gì thuộc về tư tưởng, thuộc về cảm thọ, thuộc về cái trạng thái thiện hay bất thiện, cái gì thuộc về tri giác, nhận thức được cảnh sắc, cảnh thinh, khí, vị, xúc, cái nhận thức đó được gọi là tâm, hay gọi là chitta, hoặc gọi là danh, gọi là nama, nama rupa, danh sắc, hay là chitta, kaya, là tâm và thân. Chúng ta rõ biết được hai yếu tố đó thì chúng ta sẽ thấy rằng với cái thân này là vật chất, là tứ đại hiệp thành, thì nó hiện khởi như thế nào thì nó biến diệt, không có quyền kiểm soát, không thể kiểm soát, không thể điều phối được. Nhưng còn đối với tâm, thưa quý vị, tâm thì có thể điều khiển được, có thể rèn luyện được, có thể hướng đến một cái cảnh giới khác được. Như là khi mà khởi lên cái tâm tham hoặc tâm sân để biết cảnh, thì trong lúc đó được gọi là tâm bất thiện, và tâm bất thiện này là một thứ tâm bệnh. Nó dẫn đến cái sự đau khổ và dẫn đến hậu quả là cái quả diệt thục đau khổ. Còn khi mà được khéo huấn luyện để cho tâm thiện sanh khởi. Và trong cái tâm thiện đó, nó có những trạng thái như là chánh niệm, tỉnh giác. Chánh niệm tức là cái sự nhớ biết cái sự sanh và sự diệt của danh và sắc. Xin lỗi quý vị, chúng tôi vừa chớp mà không hiểu lý do gì mà nó đóng hết tất cả, tự nhiên nó tắt máy luôn và tự động nó người ta trở lại, chúng tôi không cần phải làm cái gì hết, tự nó tắt máy và tự nó khởi động trở lại. Bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng ta ráng thêm một ít phút nữa để chúng tôi phụ họa cho cái bài học ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi trình bày về những vấn đề này cho quý vị nghe đó, thì cũng có nghĩa là chúng tôi đang diễn giảng lại cái trạng thái mà cần phải tu tập cho chính mình. Ở đây thưa quý vị, khi mà cái tâm thiện sanh khởi thì cái tâm thiện đó nó là một loại nước trong, ví dụ giống như nước trong vậy, nước mát. Và trí tuệ có gì có thể dựa vào trong đó được, cũng giống như một cái hồ nước trong vắt thì có thể nhìn thấy dưới đáy hồ. Cũng vậy, khi mà tâm thiện được duy trì, được an trú, thì chính cái tâm thiện này nó là môi trường thích hợp để trí tuệ phát triển và giác ngộ được cái trạng thái, cái bản chất của pháp vô thường, khổ đau, vô ngã, hay tối thiểu tâm thiện được an trú do cái tính chất của cái pháp thiện cũng sẽ khiến cho con người sống trong cái trạng thái thoải mái dễ chịu, bởi vì không có cái sự hối hận, không có sự phiền muộn. Còn khi mà tâm bất thiện sinh khởi đó, thì chúng ta lại sống trong cái trạng thái quẫn trí, phiền muộn, đau khổ. Cũng giống như là nước ở trong hồ bị khuấy đục, hay là bị gió làm cho dậy sóng, thì không thể nhìn thấy, không thể xô thấy cái gương mặt mình, mà cũng không thể thấy ở dưới đáy được. Nghĩa là tâm bất thiện sanh khởi thì không thể mà có trí tuệ để có thể giác ngộ được. Thì bây giờ đi đến cái giai đoạn này là chúng ta sẽ duy trì tâm thiện một cách nào? Ở đây thưa quý vị, những cái thiện pháp thông thường mà một người vừa hiểu Phật pháp, vừa hiểu đạo, có niềm tin đó, thì đó là bố thí để dứt lòng bỏ sẻn, trì giới để ngăn những cái ác hạnh về thân, về khẩu. Nhưng mà rồi cái sự bố thí trì giới nó cũng chưa phải là một cái biện pháp để duy trì được tâm thiện. Vừa bố thí xong thì có thể là hoan hỷ, nhưng mà không thể suốt cả ngày chúng chỉ nhớ đến cái chuyện bố thí. Chúng ta gặp một cái sự cố mà chúng ta trì luật, trì giới để không cho vi phạm, chúng ta có thể hoan hỷ với cái việc giữ giới, nhưng mà không thể nào mà duy trì suốt cả ngày cả đêm được. Thế thì bây giờ chỉ có cái phương pháp thiền định mới có thể duy trì được thiện pháp cả ngày cả đêm. Mà thiền định ở đây đó, thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta chỉ tu tập theo cái đường lối chỉ tịnh Samatha Pavana thiền chỉ đó, thời như vậy nó chỉ giúp cho tâm định, nhưng mà tuệ nó không có phá sạch để mà hiểu biết tường tận về cái bản chất của các pháp, để thấu rõ được cái lý vô thường, khổ và vô ngã của các pháp hữu vi, để mà tận diệt những cái phiền não. Chúng ta hành thiền chỉ với cái tâm định sanh khởi, nó chỉ đè nén phiền não giống như đá đè cỏ vậy. Cho nên phải hành thiền tuệ, tức là hành thiền minh sát hay là thiền tứ niệm xứ, bằng cách là chúng ta giữ chánh niệm và liên tục nhận thức bằng cái trí tuệ tỉnh giác cái gì mà chánh niệm đã ghi nhận. Tâm này đang sanh đang diệt, sắc này đang sanh đang diệt, đang biến chuyển, ghi nhận như vậy, và trí tuệ nhận thức được rằng cái gì có tánh sanh diệt thì cái đó là vô thường, mà cái gì vô thường thời cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ thì cái đó là vô ngã, không thể gọi là của ta, không thể nói là ta, không thể nói là tự ngã của ta được. Nó không có gì hết, chỉ do duyên sanh duyên diệt thôi. Thế thì bây giờ chúng ta muốn hành thiền chỉ, muốn hành thiền quán, tứ niệm xứ đó, thì bây giờ có rất nhiều cái đề mục Pamathana để chúng ta lấy đó mà chánh niệm. Nhưng mà ở trong bài học này thì Hòa Thượng Thiền Sư đã nói rõ cho chúng ta biết rằng một cái đề tài rất phổ thông, đó là hơi thở. Bởi vì hơi thở là một kaya sankhara, tức là một cái thân hành thường xuyên có mặt ở đây. ngay trong cuộc sống này. Dầu cho lúc chúng ta ngủ, hơi thở cũng vẫn có. Ở trong khi chúng ta thức cũng có hơi thở. Khi chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm, chúng ta ngồi, lúc mà chúng ta khởi lên cái tâm thiện hay là chúng ta khởi tâm bất thiện, thì cái hơi thở vẫn hiện hữu và nó diễn biến. Đấy, giống như là cái kim gió của cái đồng hồ vậy đó. Khi mà cái đồng hồ nạp pin đầy đủ, có điện đầy đủ, thì lúc bây giờ, bất luận là ngày hay đêm, thì cái kim gió đó, tất cả cái kim đó nó đều xoay, nó đều xoay chung quanh cái trục. Những cái kim đó đều xoay chung quanh cái trục. Dầu cho người ta có nhìn hay không nhìn cái đồng hồ, thì cái đồng hồ nó vẫn, các cái kim nó vẫn quay theo trục của nó. Thì cũng vậy, cho dù con người có chánh niệm tác ý duy nhận cái hơi thở hay không đi nữa, thì cái hơi thở vẫn có mặt. Nhưng mà chúng ta thở theo cách đó, thở bằng cách là chúng ta quên thở, nói rằng chúng ta quên. Cho nên cái chánh niệm ở đây được gọi là appamado, tức là cái sự chuyên chú. Hay là cái sự không dễ vui, như gọi là chuyên chú. Và trong câu Đức Phật Ngài dạy rằng appamado amatang padang, không dễ vui là con đường bất tử. Appamado machinu padang, dễ vui là con đường đưa đến tử vong. Ye appamatta nammiyanti, những người mà họ, những người mà sống không phóng dật, tức là không có dễ vui đó, thì gọi là không chết. Còn những người dễ vui như đã chết rồi. Thì cái câu nói đó chúng ta có thể hiểu cách như thế này, là khi mà cái hơi thở này nó vận hành, hơi thở ra, hơi thở vào, mà chúng ta không biết được cái hơi thở đang hơi thở ra, đang hơi thở vào, thì không biết được cái sự vận động của cái sự sống, thì như vậy giống như là chúng ta chết, giống như chết rồi. Còn khi mà có chánh niệm đó, với hơi thở ra, hơi thở vào, thì đó thật sự là cái người sống, thật sự là cái người sống. Vì vậy cho nên ở đây đó, cái đề tài Kamathana bước đầu cho cái vị hành giả tu tập tứ niệm xứ, đó chính là hơi thở. Luôn luôn chánh niệm ghi nhận cái hơi thở, thì như vậy đó là bước đầu hành thiền. Nhưng mà trong cái sự hành thiền này đó, thì các vị cũng đừng có quên rằng chúng ta cần có cái sự hướng dẫn với cái vị thiền sư dài dặn kinh nghiệm, để giúp cho chúng ta niệm hơi thở như thế nào cho có kết quả. Ở trong cái bài kinh này, trong cái bài pháp này, thì Ngài Ajahn Chah cũng đã có hướng dẫn một số nguyên tắc để hành thiền. Nhưng mà trước nhất trong cái việc hành thiền đó, thì các vị phải có hai điều. Một là thân được thư thái nhẹ nhàng. Khi mà chúng ta ngồi kiết già hoặc quán già, hay hai chân chéo lại, hai tay để lên cái chân đó, lên bàn chân đó, phía trước bụng, giữ lưng ghê thẳng, đó cũng là một cách. Còn đối với một số người họ không có quen ngồi thiết già hay bán già thì họ có thể ngồi ở trên ghế hoặc là ở trên một cái bục đá chẳng hạn, hai chân thòng xuống, bàn chân vừa chạm với mặt đất, không có cái chỗ ngồi không nên quá cao mà cũng không nên quá thấp, để mà hai chân chạm vừa phải thôi. Lúc đó là chúng ta hãy buông thả, hãy thả lỏng toàn thân. Cái sự thả lỏng toàn thân đó nó sẽ giúp cho thân này cảm thấy được nhẹ nhàng. Sự thật thì cái thân của chúng ta bình thường rất là nặng, thưa quý vị, nó nặng nề lắm, là bởi vì các cơ trong thân luôn luôn bị gồng lại. Lúc mà hành thiền mà quý vị thả lỏng ra đó, quý vị mới thấy là ồ, từ nãy đến giờ, từ sáng đến giờ ta đang gồng các cơ trên thân, cho nên cảm thấy nó mệt mỏi. Bây giờ thả lỏng giống như chúng ta bày sụi vậy đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy thân nó nhẹ nhàng, nó kinh an. Cái việc thứ hai nữa là cái trạng thái tâm phải thật sự buông bỏ những cái gánh nặng phiền não ở bên ngoài. Hãy chúng ta ngồi lại mà tâm còn nghĩ ngợi chuyện này chuyện khác, còn bị chi phối bởi ham muốn cái này ham muốn cái kia, hay là chi phối bởi cái sự hờn giận ghen tức bực bội, thì cái đó nó chưa có thể được gọi là cái trạng thái tâm an tịnh để mà sẵn sàng chánh niệm với hơi thở. Cho nên trước khi vô hành thiền đó, thì ngài anh cha ngài dạy chúng ta là phải làm sao ở tự nhủ rằng giờ đây ta hãy buông bỏ những cái gì nặng nề thuộc về phiền não vân vân, thì buông bỏ ra đi. Thì lúc bây giờ tâm chỉ tập chú vào cái hơi thở ra hơi thở vào, và khi mà tập chú cái hơi thở ra hơi thở vào như vậy đó, thì trước nhất là với một người còn sơ cơ đó thì có thể để ý ba chặng, tức là để ý hơi thở, hơi gió mà nó chạm vào mũi, đi xuyên qua lồng ngực và nó xuống tới bụng, làm cho cái bụng, hãy mà hơi thở vào thì làm cho cái bụng phồng lên, và khi mà hơi thở ra thì phải chú ý cái bụng bắt đầu xẹp, và hơi thở nó đi ra xuyên qua lồng ngực rồi nó ra bên ngoài chóp mũi. Những cái thời gian đầu tiên là phải theo dõi hơi thở ở bằng cách đó. Nhưng mà cuối cùng thì ngài thiền sư cũng dạy cho chúng ta là khi đã thuần thục rồi đó thì chỉ để cho hơi thở tự nhiên thoải mái, và chỉ theo dõi và chỉ ghi nhận ở cái chóp mũi thôi, hơi gió ra vào và nó chạm ở chóp mũi, như vậy là được rồi. Thì khi mà chúng ta hành thiền như vậy á, khi mà chúng ta thuần thục trong cái niệm hơi thở thì sau đó cái sự thuần thục này nó sẽ khiến cho cái trạng thái tâm được định tĩnh, và một cái loại trí tuệ mà chúng ta gọi là vipassana ñāṇa, là cái loại tuệ quán hay là tuệ minh sát, nó sẽ hiện khởi trước hết danh và sắc. Rồi ghi nhận cái tam tướng phổ thông đối với danh và sắc vô thường khổ nó vô ngã. Và dần dần, sau khi mà tuệ phát sanh lên đã thuần thục hơn nữa, thì lúc bây giờ nó sẽ đem lại những cái kết quả là tâm đã nhàm chán và viễn ly tham, rồi đạt đến cái sự giải thoát. Không nhất thiết phải là hơi thở Bởi vì hơi thở chỉ là một ở trong bảy cái phương pháp để hành thiền quán, thân quán niệm xứ. Rồi ngoài cái thân quán niệm xứ ra, chúng ta còn có cái thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ nữa. Nhưng mà ở đây ngài thiền sư Ajahn Chah thì ngài hướng dẫn cái điểm mục Kammathana rất là phổ thông, đó là hành thiền niệm hơi thở. Chứ mới bước đầu vào tu thiền, chúng ta ghi nhận các cái cảm thọ hay ghi nhận về trạng thái tâm sanh nó khó lắm, chúng ta ghi nhận hơi thở. Dù cho một người ngoại đạo hay là một người không phải là người theo Phật giáo, nhưng một khi họ đã đi đến và họ chịu hành thiền tứ niệm xứ thì họ cũng, bởi vì họ luôn luôn có hơi thở, họ sẽ ghi nhận cái hơi thở đó. Có những trường thiền, thưa quý vị, không phải là người phương Đông hành thiền, mà luôn cả người phương Tây cũng qua hành thiền. Mà không phải chỉ có người trong Phật giáo mà hành thiền, mà cả những người ở bên ngoài không phải là người Phật giáo, nhưng mà họ nghe nói đến phương pháp thiền giúp cho họ giải tỏa được cái trạng thái căng thẳng của tinh thần, hay là giúp cho họ vượt qua được cái bệnh trần quốc. Họ nghe như vậy họ cũng đi đến chùa họ tu tập. Thì gặp trường hợp này, vị thiền sư sẽ hướng dẫn cụ thể cho họ là bước đầu họ phải tập ghi nhận hơi thở. Cái đề mục hơi thở là quan trọng. Cho nên chúng ta muốn nhắc ở đây một lần nữa rằng, mặc dù trong bài học ngài Ajahn Chah ngài có đề cập đến nào là niệm tứ đại, quán tứ đại hay là quán về 32 thể trược, nhưng mà ngài cũng đặt trọng tâm ở chỗ là trước tiên phải qua cái hơi thở. Trong khi đó thì ở trong kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật ngài dạy thân quán niệm xứ, là ngài dạy về chánh niệm đối với đại quy nghi, tiểu quy nghi, phân chất tứ đại, hay là niệm về 32 thị trường, cuối cùng thì ngài mới dạy về hơi thở, quán niệm hơi thở. Còn bây giờ thì các vị thiền sư dạy chúng ta niệm hơi thở trước, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu suy tư hay là chánh niệm đối với những pháp khác. Cái nào cũng được, thưa quý vị, tùy theo căn cơ của mình thôi. Ở mình thích cái gì, mình ưng cái điều nào thì chúng ta cứ theo đó. Nhưng biển làm sao để cho tâm được an tịnh và chánh niệm được bén nhạy, và cho thân được nhẹ nhàng, an lạc trong lúc thì chúng ta thiền, vậy là được rồi. Còn cái chuyện mà hành thuần thục và đạt đến cứu cánh, tức là đạo quả, hay là chứng ngộ niết bàn đó, thì cái đó tùy theo căn cơ của mỗi người. Cái vấn đề này chúng tôi sẽ để lại sau khi chúng ta thực hành xong, chúng ta sẽ thấy, sẽ hiểu được cái con đường mà chúng ta đi cuối cùng nó đạt đến cái mục đích gì, cái thành quả gì. Ở đây chúng tôi chỉ nói một cách đại lược để giải thích qua cái bài học này. Mà như chúng tôi đã nói với quý vị là chúng tôi chỉ là một vị giảng sư, pháp sư thuyết pháp và tìm hiểu nghiên cứu về kinh điển. Chúng tôi chưa có một cái quá trình tu tập thiền định, chưa có trải nghiệm qua cái thời gian đó. Mặc dù chúng tôi đang tập đợt bước vào cái pháp hành, nhưng mà chúng tôi thật sự không dám múa rìu qua mắt thợ đối với những bài giảng của các vị thiền sư và những người ở trong hội chúng này có thể cũng đã từng hành thiền với các vị thiền sư. Thì chúng tôi không dám trình bày về những cái điều mà phải dựa trên cái kinh nghiệm bản thân của quý vị, thì chúng tôi không dám nói ra cái điều đó, sợ e rằng có cái sự sai sót chắc. Cho nên chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng ngày hôm nay ở đây. Và kính thưa quý vị, bởi vì hôm nay bài đọc dài và chúng tôi cũng có gặp một chút ít trục trặc, cũng may là giờ chót tốt đẹp, nhưng mà bây giờ cũng đã quá nhiều thời gian, và chúng ta còn lại 40 phút để thảo luận. Và bây giờ xin được kết thúc ở đây. Kính chúc quý vị được an vui và kính thỉnh thượng tọa giác đẳng. Trở lại. Nhưng mà thượng tọa giác đẳng thì sẽ không bao giờ trở lại với chúng ta rồi. Hình như là thượng tọa giác đẳng không có thông tin thì phải. Xin hỏi quý vị có thấy không? Không có. Như vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta điều học? À, rất quan hỷ là thỉnh Đại Đức Tề Quyền sẽ điều học cho cái bài học ngày hôm nay với Đại Đức Pháp Tính tham dự cái phần thảo luận. Và ở trong room hiện tại chỉ có 3 vị thôi. Do vậy chúng tôi đề nghị rằng là chúng ta sẽ luân phiên, chúng ta sẽ luân phiên điều học. Cái câu thảo luận thứ nhất trước hết là chúng tôi xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền, rồi sau đó Đại Đức Tuệ Quyền trả lời xong câu thảo luận một sẽ điều học câu thảo luận hai và thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính sau khi trả lời câu 2 xong sẽ điều học câu 3 hỏi lại chúng tôi. Và chúng tôi sẽ hỏi câu 4 cho Đại Đức Tuệ Quyền. Như thế thì chúng ta sẽ hết cái thời gian. Và chúng ta có thể vị nào cũng không có bị căng thẳng bởi làm mỗi một việc. Như vậy thì quan hỷ. Bây giờ thì trước tiên xin được hỏi Đại Đức Tuệ Quyền là cái chữ chánh niệm mà chúng ta thường xài ở trong cái phương pháp thiền định đó, chúng ta nên định nghĩa cái chữ chánh niệm nó như thế nào ở trong thiền chỉ và trong thiền quán. Và xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Có thể cái câu hỏi để chúng ta dựa vào đó là chúng ta hỏi nó hơi khác đi một chút về từ ngữ, nhưng mà nếu Đại Đức Tuệ Quyền mà cảm thấy dựa theo cái câu hỏi mà trả lời dễ hơn thì Đại Đức Tuệ Quyền cứ dịch dựa theo cái nguyên văn của câu hỏi mà trả lời, không nhất thiết là phải theo cái câu hỏi của chúng tôi. Xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Khai, thành kính đến lễ đến Đức Phật, thành kính đến lễ đến giáo pháp, thành kính đến lễ đến chúng tăng, một kính lễ đến sư phụ Tề Siêu, kính lễ đến Đại Đức Phật Tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý chư nữ, sư cô cùng chư Phật tử và cảm ơn cô Ni Cha, cô Tấn Anh và Tư Sư Danh đã được nghe rõ. Dạ, kính bạch sư phụ, thì quả thật trong câu thảo luận thì hỏi rằng là chữ chánh niệm nên định nghĩa thế nào trong tứ niệm xứ. Và ý sư phụ cũng muốn là nói cái chữ niệm mà chúng ta có một sự so sánh ở trong cái thiền chỉ và cái thiền quán, nó có cái sự dị biệt và khác nhau như thế nào. Thì trước tiên thì con sẽ dựa trên cái phần định nghĩa thế nào là cái chữ sati. Sati tức là cái sự ghi nhớ mà ngài hòa thượng ngài nói rằng cái sự ghi nhớ phải làm cái gì biết cái đó, đó là cái chánh niệm. Và làm cái gì biết cái đó mà đang nói với cái người hành giả tu tập, làm cái gì chúng ta biết ghi nhận cái đó, chúng ta đang đi, chúng ta biết chúng ta đang đi, chúng ta đứng biết chúng ta đang đứng. Như trong kinh văn chúng ta có đọc, chúng ta nhớ rằng khi vị tỳ kheo mặc y, biết rằng mình đang mặc y, đắp y vai trái, biết đắp y vai trái, đang mang bát, biết mang bát, vị ấy bước bước đi, vị ấy bước đi, thì cái tinh thần đó chính là cái tinh thần của chánh niệm. Và nói rằng chánh niệm nên định nghĩa thế nào trong tứ niệm xứ, có thể nói rằng tứ niệm xứ tức là nói tới chánh niệm. Bởi vì thân thọ tâm pháp đó chỉ là bốn pháp để nêu bật lên, để nói lên cái vai trò của chánh niệm. Hay trong bát chánh đạo, kính thưa quý vị, chúng ta nói cái gì nói, tại sao nói bát chánh đạo là con đường đưa đến sự giải thoát, và nói tứ niệm xứ là con đường đến giải thoát. Bởi vì trong bát chánh đạo nó có niệm, có chánh niệm ở trong đó. Và đây chính là cái vai trò hết sức là tốt đẹp. Chúng ta nhớ chánh niệm mà ở chỗ đó mà vị ấy ghi nhận để diệt trừ phiền não, nó khác với cái chánh niệm cái niệm bình thường. Ví dụ bây giờ mình cầm cái này, mình biết mình cầm cũng là cái sự ghi nhớ, nhưng cái sự ghi nhớ này nó không có một tác ý để sát trừ phiền não, không một tác ý để mà thanh lọc phiền não, thì cái giá trị đó nó khác. Nhưng ở đây vị hành giả tu tập để nuôi dưỡng cái niệm cho nó tồn tại lâu ở trong tâm của mình, chứ không phải là chỉ kết trên cái tinh thần mà nhà hòa thượng nói làm cái gì biết mình làm cái đó, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm ngồi biết ngồi, là nói trên cái tinh thần chúng ta đang tu tập. Còn cái chuyện mà chẳng hạn như cái người ác người ta làm, người ta cũng có cái niệm, nhưng có là niệm đó là tà niệm. Hãy dù tôi nhớ bây giờ nó nhớ rằng 8 giờ 9 giờ gì đó nó hại người ta, thì nó ghi nhớ đây tới nhớ cái ghi nhớ khắc ghi một cái chuyện gì đó, thì nó cứ ghi khắc, hoặc là nó biết bây giờ mình đang giết cái con này, thì đang trong khi giết đó cũng là mình đang đánh nó, mình biết nó biết cái diễn tiến, thì đó chính là cái tà niệm. Chúng ta nhớ như vậy, chứ không phải là làm cái gì biết cái đó rồi và mình nghĩ rằng như vậy là bây giờ mình làm cái điều sai thì đó là cái tà niệm. Nhưng cái chữ chánh niệm thì như đã nói thì đó là cái sự, chỉ là sự ghi nhớ biết những gì xuyên qua thân và tâm này, dựa trên thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Đây tất cả vai trò chánh niệm chỉ là một sự ghi nhớ mà được thể hiện, được trưng bày xuyên qua thân thọ tâm thôi. Kính thưa quý vị, cái câu mà sư thầy siêu hỏi muốn nói thêm, tức ở trong cái chánh niệm, ở trong cái thiền chỉ, thì quả thật thì trong thiền chỉ thì chỉ có cái chuyện chánh định thôi. Có cái sự khác biệt giữa hai cái trạng thái thiền của thiền của cái thiền quán và cái thiền định mà chúng ta thường nghe chư tăng giảng đó, tức là bởi vì thiền quán thì lấy niệm làm gốc, làm cơ sở, còn thiền chỉ thì lấy định làm gốc. Chúng ta tu chứng một cách cao tột của các cái tầng thiền chứng thì đó chính là cái chánh định nó làm nền tảng. Cho nên nếu nói rằng có sự so sánh giữa hai cái thiền, thì thiền của chánh niệm, và khẳng định luôn không có một vị giáo chủ này nào trên cuộc đời này ở trong tam giới này, không ai có thể nói được cái thiền quán xuyên qua cái chánh niệm, mà chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, vị chánh đẳng chánh giác ấy, vị ấy mới bằng một cái tuệ giác, bằng một cái sự tu chứng của mình, vị ấy mới thấy rõ rằng cái thiền quán và thấy rõ cái chánh niệm. Còn tất cả các loại thiền khác nó đều là thiền chỉ. Và Đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện thì cái thiền chỉ nó vẫn hiện hữu, nhưng cái chánh niệm và thiền tứ niệm xứ này thì phải có chư Phật xuất hiện. Các ngài nó khai thị, các ngài mới dẫn đạo, mới hướng đến cho chúng sinh tu chứng được. Chúng ta phải nắm rõ như vậy. Không có thể nào, bởi vì ngoài cái đó chánh đạo hay ngoài ra tứ niệm xứ thì không có đó bốn đạo bốn quả, một niết bàn sẽ không có sự tu chứng đó. Mà hay tứ niệm xứ còn được một cách khẳng định, tức là đó là không có một con đường nào khác đưa đến sự chứng đắc, sự chấm dứt sầu bi khổ u não, đó chính là tứ niệm xứ Epigeno Marco, chỉ có một con đường độc nhất. Thì chính cái con đường độc nhất này mà cái sợi dây để lần về với bờ giác đó, hay là con đường để mà chúng ta đang đi trên đó, phải đi trên con đường của chánh niệm. Khi con đường của chánh niệm đó chúng ta còn, chúng ta đang còn đi, chứ chánh niệm của chúng ta còn, thì ở đó chính là chúng ta sẽ tu chứng được tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như chánh niệm chúng ta không có chánh niệm thì không có thể nói rằng có một cái giá trị tu chứng nào trong đó. Cho nên hỏi rằng chánh niệm nó định nghĩa như thế nào trong tứ niệm xứ, đó chính là nền tảng, đó chính là cốt lõi cái sự ghi nhớ để xuyên qua hiển bày qua thân thọ tâm pháp quán niệm xứ. Cái sự tu tập chính là đây, không có con đường nào khác đưa đến sự chấm dứt sự bị khổ não, chính là tứ niệm xứ. Kính bạch sư phụ, con xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì mà cần bổ túc thì con xin nán trong 15 giây. Để nếu mà thấy sư phụ có thể bổ túc thêm ở trong cái định nghĩa từ ngữ này, thì sư phụ bổ túc, còn nếu như không thì con sẽ bước qua câu hỏi để hỏi để được pháp tính. Dạ mô Phật, dạ cũng kính thỉnh sư phụ.
Xin cảm ơn Đại Đức Vương Nguyên đã trả lời cho câu hỏi của Thảo Luân 1. Chúng tôi không có cái điều gì để bổ túc thêm, nhưng mà chúng tôi vừa được thấy là Thượng Tọa Giác Đẳng đã trở lại, cho nên cái phần điều hợp và xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng quan hỷ điều hợp cho cái buổi thảo luận. Xin cung thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ chư hỏi là quý vị có nghe chúng tôi nói được không?
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, không hiểu lắm. Dạ, con thấy là thường Thầy Thổ Gia Đặng đã trở lại. Nếu mà Thầy Thổ Gia Đặng trở lại thì con tính kính thỉnh Ngài Quan Hỷ, nếu mà Ngài có thể cái máy đó ổn thì con xin thỉnh Thầy Quan Hỷ điều hợp. Còn nếu như không thì con sẽ tiếp tục chương trình để không làm gián đoạn cái thời gian. Con xin hỏi kính bạch Thượng Tọa, Đặng có đợi được nghe con nói không? Dạ, mô Phật, dạ con kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ, nếu Thượng Tọa có thể thử lại để Thượng Tọa có thể lên Thượng Tọa điều hòa trình. Dạ.
Và khi tôi biết bây giờ thì này cuộc thảo luận tiếp theo đó thì chúng tôi lại làm giống như hôm qua là gửi đến quý ngài và quý vị một bản tin Phật giáo đó. Cái bản tin Phật giáo ngày hôm nay chúng tôi muốn nói về bài nói chuyện của Đức Dalai Lama ngày hôm qua, được Chủ nhật 17 tây tháng 7 ở tại Đại học Chicago, Đại học Illinois ở Chicago. Ngài được mời thỉnh đến Chicago lần này do Hội Thần học Theosophy Society, một hội một tổ chức tôn giáo hoàn vũ đã được thành lập ở tại Ấn Độ hơn nửa thế kỷ về trước. Là một điều rất là thú vị đó là năm 1956, lúc bây giờ Đức Dalai Lama còn là một vị lạc ma rất trẻ tuổi, 21 tuổi. Ngài đã được mời thỉnh sang Chennai, lúc bây giờ là Madras, nơi thành lập của Hội Thần học Theosophical Society, để có một buổi diễn giảng như là một vị đại diện của Phật giáo. Thứ gì thì bây giờ thì đến Chicago, một vùng đất rất là xa lạ ở tại Bắc Mỹ. Thank you.
Nam mô Bụt Tha Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin con không biết quý chư tăng có nghe không. Và con sư Giác Đẳng vừa cho biết rằng cái đường truyền nó quá yếu, thành ra bây giờ ngày mai sư sẽ trở lại với bản tin mà sư vừa nói tiếp tục. Và bây giờ con kính thỉnh chư tăng trở lại với phần thảo luận. Và Nam mô Bụt Tha Giá. Và con kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền lên để dạ Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ. Chúng con thành kính tri ân đến Thượng Tọa Di Tạng, mặc dù rất là khó khăn nhưng Thượng Tọa cũng vẫn cố gắng. Thượng Tọa cũng đã báo cho chúng ta biết một vài thông tin, thì những điều mà nó không được thường duyên nữa thì thôi, cái đó thì tự nhiên để chúng ta sẽ vào ngày mai. Và cũng cảm ơn cô Anicha. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ thảo luận câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 này sẽ kính thỉnh đến đại đức Pháp Tính. Thỉnh đức Pháp Tính có trước máy không? Xin kính thỉnh đại đức Pháp Tính, đại đức Tính có trước máy không ạ? Dạ, một Phật sa phú. Kính bạch đại đức Pháp Tính, thường thường thì con người chúng ta có nhiều cái quán tưởng, hay là có nhiều cái tưởng, hay là cái sự suy diễn của chúng ta trong đầu, mà cái sự suy diễn đó thì nhiều khi chúng ta nhớ lại thì đó, trong đó cũng có tự nhớ lại, chẳng hạn như nhớ lại là mình làm cái này mình làm cái kia, thì cái sự nhớ lại đó nó phải là chánh niệm hay không? Ở trong câu thơ lượng này, sự quán tưởng là sự suy diễn hay chánh niệm? Và cái sự quán tưởng nó quán tưởng như thế nào? Cái tưởng và cái chánh niệm chúng ta phải phân tích nó. Kinh thần Đức Quan Hỷ phân tích nó rộng hơn trên cái tinh thần câu hỏi này. Trong cái tinh thần của Vi Diệu Pháp, chẳng hạn như là khi nào là tưởng, hay cái sự suy diễn này chính là cái tưởng. Và kính thỉnh đại đức Pháp Tính.
Dạ, bây giờ thì ở trên cái màn hình bây giờ tự nhiên nó rung 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 luôn. Nó giật giật có chừng không biết giờ quý vị có nghe hay không. Màn hình của chúng tôi dạ chỉ có thấy dòng text chat là rõ lắm. Dạ, rõ lắm nhưng mà không có thấy cầm mic, mà không có thấy một cái nickname nào trên đây hết đó. Thôi bây giờ là chúng tôi cũng trả lời theo cái dòng thấy cái chat của quý vị nha. Chắc có lẽ rằng được mấy phút là nó sẽ hết thôi. Kính bạch đại đức
Kính thưa quý vị, đối với cái sự quán tưởng này, theo như cái câu hỏi này thì theo như chúng tôi nghĩ rằng nó không phải là một cái sự suy diễn. Vì nếu mà bây giờ mình phân tích ra, thường thường thí dụ như bây giờ mình nói cái sự biết, cái sự mà biết hoặc là chánh niệm, cái sự biết hoặc là cái sự chánh niệm, thì thường thường đó, bây giờ chúng ta chỉ có lấy những cái chi pháp. Thí dụ như mình mà quán tưởng, mình nhớ lại một cái điều gì á, thí dụ như là có khi do cái sở hữu tưởng nó hình thành lại, hoặc là thí dụ như là mình biết, mình ghi nhận rõ được cái điều đó, thì là do cái sở hữu niệm. Rồi có khi á, mình quán tưởng mà mình biết rõ được cái điều đó nó là như vậy á, thì mình biết bằng một cái cách hiểu của trí tuệ. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng, trong nếu mà mình một cái điều gì đó mà mình quán tưởng, hoặc là mình nhớ lại, hoặc là mình biết á, thì quý vị thấy rằng là thường thường á, là không phải là do chúng ta có cái sự mà suy diễn. Cái điều này suy diễn á, thường thường ví dụ như suy diễn là như thế nào mà chúng ta suy diễn. Ví dụ như một cái điều đó chúng ta chưa từng gặp, một cái kinh nghiệm đó hoặc là một cái sự kiện đó mà chúng ta chưa từng gặp, mà chúng ta chưa từng biết nữa, rồi tự nhiên chúng ta ngồi, chúng ta nghĩ ra cái điều đó nó là như thế đó, vân vân, thì cái điều đó mới gọi là cái sự suy diễn. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này, mình lấy cái sự quán tưởng này, đây là một cái sự suy diễn hay là một cái chánh niệm? Thì kính thưa quý vị, trong cái trường hợp mà nếu mà thí dụ như chúng ta, thí dụ như bây giờ mình một cái vị mà tu tập đi, mình ngồi mình quán tưởng ở trong cái thân này, từ trên xuống dưới, nó được bao bọc bởi da, hoặc là nó được cấu tạo bởi những cái chất tứ đại, đất nước lửa gió vân vân, hoặc là một cái người mà người ta đang ngồi, người ta tu tập, người ta đang ngồi mà người ta tu tập, người ta quán xét cái thân này hình thành, được hình thành do tóc lông móng răng da, hoặc là trong thân này nó có những cái vật đó, cái gì mà nó cứng mềm, nó mang cái tính chất nó cứng mềm, thì cái đó là đất, hoặc là cái gì mà nó có cái sự mà quến tù, thì cái chất đó gọi là nước, vân vân. Thì nếu mà một người mà có một cái sự quán tưởng này thì chúng ta thấy rằng là đây không phải là một cái điều suy diễn, mà đây là một cái sự hiểu biết bằng trí tuệ, bằng một cái sự mà hiểu biết, một cái sự hiểu biết có một cái nền tảng hoặc là có một cái căn cứ đàng hoàng. Thì chính cái chỗ này chúng ta mới thấy rằng cái điều đó là cái gì, do cái trí mình hiểu biết được. Mà cái trí này vậy thì nó phát sinh ở đâu? Do chúng ta có niệm, do chúng ta có niệm nên chúng ta ghi nhớ lại, chúng ta nhớ lại, hoặc là chúng ta có cái sự mà biết ở trong thân mình, hoặc là chúng ta biết ở cái hoàn cảnh đó nó là như thế đó. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rằng là do đâu mà mình biết được cái này? Do mình có cái sự chánh niệm, và mình có cái sự hiểu biết. Thường thường thí dụ như quý vị thấy rằng là ở trong những cái bài học hoặc là những cái phương pháp để mà mình tu tập một cái điều gì đó mà mình quán tưởng lại, hoặc là mình hiểu biết lại cái sự kiện đó nó đã xảy ra hoặc là nó đang xảy ra, thì thường thường mình nghe cái đó, điều đó là do cái gì nó biết, quý vị? Do sự chánh niệm. Mà chánh niệm thì thường thường chánh niệm nó phải có trí tuệ ở trong nó, nó mới hiểu biết một cách đúng đắn. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này chúng ta thấy rằng nếu mà nói rằng một cái sự quán tưởng có phải là do cái sự suy diễn hay là do chánh niệm, thì ở đây thì chúng tôi muốn trả lời rằng là nếu mà một cái người tu tập mà đang quán tưởng thân này nó gồm tứ đại hợp thành, hoặc là cái thân này nó được hình thành bởi tóc lông móng răng da vân vân, hoặc là những cái đề tài mà chúng ta đang quán tưởng, chúng ta đang tu tập, thì đây không phải là sự suy diễn, mà đây là một cái sự chánh niệm, có cái trí tuệ, do có cái trí tuệ hiểu biết đàng hoàng, nên nói đó là một cái sự chánh niệm. Đây là những cái ý con xin được trả lời qua câu hỏi của đại đức Tự Quyền đã nêu ra. Đến giờ này thì thật sự ra đó, thì ở trong cái màn hình của chúng tôi cũng không có thấy một cái nickname nào hết, chỉ ngồi coi cái dòng chat rồi trả lời theo cái dòng chat thôi, chứ chưa thấy một cái nickname nào hết, không biết máy con nó bị cái gì rồi. Do vậy con thỉnh đại đức Tây Quyền trở lại. Nam mô Bụt Tha nhé.
Dạ sa thú kính tri ân đến đây đức pháp tính. Mặc dù đại đức không thấy nhưng điều mà chúng sinh nghe được là tốt rồi. Đại đức không thấy người ta, người ta thấy đại đức đó cũng là một cái điều rất là tốt. Mà trên cái sinh hoạt đây thì làm sao mà chúng ta nghe là được rồi. Cứ như là vô hình mà hữu tiếng, hữu thức là tốt rồi. Nhận lần nữa xin tri ân đến đại đức. Dạ, có lẽ đại đức kiểm tra lại, có lẽ đại đức quét virus một chút xíu thì cái máy có lẽ là sẽ ổn định hơn. Dạ. Dạ. Câu hỏi số 3 này chắc chắn là con sẽ kính thỉnh sư phụ từ siêu quân hỷ trở lại, xin report cho câu hỏi, câu thủ luận số 3. Và câu thủ luận số 3 này cũng hết sức là đặc biệt. Thì tất cả pháp sắp về sankhara anicca mà nó phải bị vô thường, nó phải bị đổi thay chứ. Bất thường thì nếu mà nó tồn tại quái sao ta bán được, sao mình tu được. Và xin thỉnh mời quý vị bắt cho câu hỏi số 3 dùm ạ. Các bạch sư phụ, thì có một câu hỏi như thế này là câu thảo luận này do thần tôi giác đẳng đặt ra, là nếu như mà tưởng, nếu nhiều tưởng, nếu như mà tượng thân xảy ra trong cùng một lúc thì nên lựa chọn cái gì để duy trì chánh niệm. Con không hiểu là cái chữ nếu nhiều. Dạ dạ, con kính thỉnh sư phụ. Dạ dạ sư phụ, chắc con sụ ra tập hiểu câu hỏi này rồi. Dạ kính thỉnh sư phụ.
Thật ra thì cái câu thảo luận số 3 này bị đánh thiếu chữ, và chúng ta cần phải hiểu là cái chuyện hiện tượng. Chuyện hiện tượng, nếu nhiều cái hiện tượng thân tâm xảy ra cùng một lúc, nên lựa chọn thế nào để duy trì chánh niệm. Cái điều này thưa quý vị, cái câu hỏi thì nghe nó khó, chúng ta khó, nhưng mà cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng xin tạm múa rìu qua mắt thợ một chút đối với các vị thiền sư. Chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe tại sao có cái câu hỏi này. Vị nào mà có tu thiền, có hành thiền thì quý vị đã biết, khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta đang chánh niệm hơi thở ra hơi thở vào, bất chợt một con mũi nó đốt ở trên vai, chúng ta đau nhói, cái khó chịu, cái hiện tượng đó là hiện tượng gọi là cảm thọ thân, cái hiện tượng thân thân thọ. Hoặc là chúng ta đang ngồi niệm hơi thở như vậy đó, rồi có một cái âm thanh, cái tiếng động ở bên ngoài, có một cái tiếng nói hoặc là cái tiếng điện thoại của ai đó nó reo lên, làm cho cái lỗ tai này nghe được, đó là cái hiện tượng. Hoặc là trong lúc mà chúng ta đang ngồi thiền, lúc đó tâm mới bắt đầu, chúng ta đang niệm hơi thở nhưng mà tâm nó bị phóng dật, nó suy nghĩ chuyện khác, hoặc là bị hôn trầm, nó buồn ngủ giả dự, thì lúc đó hỏi gì chứ, nếu mà nhiều hiện tượng nó khởi lên cùng một lúc thì bây giờ lựa chọn như thế nào để duy trì chánh niệm. Cái điều thứ nhất thưa quý vị là chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta không được để cho mất chánh niệm, chắc chắn như vậy. Bởi ở trong thiền quán này chúng ta phải liên tục chánh niệm. Nhưng mà hỏi vậy chứ, bây giờ chúng ta duy trì chánh niệm theo hơi thở hay là duy trì chánh niệm với sự nghe, với cái âm thanh nghe, hay là duy trì chánh niệm với cảm thọ khổ. Ở đây thưa quý vị, nếu xảy ra cùng một lúc nhiều hiện tượng như vậy, chúng ta phải có một cái nguyên tắc. Cái hiện tượng nào mà nổi bật nhất thì chúng ta ghi nhận cái hiện tượng đó. Thí dụ chúng ta đang ngồi ghi niệm, ghi nhận cái hơi thở, cái cảm giác gió mà đi vào trong cái mũi, cái cảm giác đó nó nhẹ nhàng á, mà cái cảm thọ mà bị mũi đốt hay là cái chân bị tê đó, thì cái cảm thọ đó nó mạnh hơn, nó nổi bật hơn. Thì lúc bây giờ các vị thiền sư dạy chúng ta rằng là lúc bây giờ mình hãy tạm thời bỏ qua cái việc mà ghi nhận hơi thở để chánh niệm với cái cảm giác đau đó, cảm giác tê đó. Chúng ta phải chánh niệm cái đó. Còn nếu như mà cái cảm giác mà nó ngứa ở trên thân, nó chỉ là ngứa thôi, nhưng mà trong lúc đó thì cái âm thanh ở bên ngoài nó chắc chúa hơn, nó rõ nét hơn, thì lúc bây giờ chúng ta phải chánh niệm với sự nghe, ghi nhận rằng nghe, nghe. Chúng ta phải ghi nhận cái biết của lỗ tai, chúng ta phải ghi nhận. Thì tất nhiên sau khi chúng ta chú ý, chúng ta ghi nhận được cái sự nghe, âm thanh đó mất rồi, thì lúc bây giờ chúng ta quay trở lại cái điều chính là hơi thở. Và tất nhiên cái đó là cái tội tùy thuộc vào cái hoàn cảnh hiện tại mà chúng ta là vị hành giả phải chuyển chuyển. Có đôi lúc những cái cảm thọ đó, nếu mà chúng ta không muốn ghi nhận cái cảm thọ thì vẫn tiếp tục ghi nhận cái trạng thái cảm xúc hơi thở ra hơi thở vào, chúng ta cứ ghi nhận nếu chúng ta có đủ sức tham nhận. Nếu mà chúng ta có đủ cái sự bén nhạy ở trong niệm hơi thở đó, thì lúc bây giờ cái âm thanh nó đến, chúng ta sẽ không có để ý nó, không có để ý nó. Và hãy khi nào mà nó chi phối thì lúc bây giờ phải hướng chánh niệm đến cái cảm giác nghe, đến cái trạng thái nghe. Thì như vậy chúng ta sẽ duy trì được chánh niệm với cái hiện tượng nào nó khởi lên, nó xảy ra. Cái hiện tượng thân hoặc là hiện tượng tâm mà nó xảy ra cùng một lúc với hơi thở, mà cái hiện tượng nào nổi bật mạnh hơn, trội hơn, thì chúng ta sẽ ghi nhận cái đó. Nhưng chúng ta sẽ phải trở lại với cái đề mục chính của chúng ta sau khi chúng ta đã ghi nhận cái hiện tượng phụ đó, đã ghi nhận xong rồi và hiện tượng đó nó đã mất đi, thì chúng ta phải quay lại với cái đề mục điểm chính, tức là chánh niệm hơi thở. Đó là chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều về cái câu hỏi thảo luận số 3 này. Xin thỉnh sự tọa để Đức Từ Bi trở lại. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân đến sư phụ thầy siêu. Dạ, kính thưa quý vị, câu thảo luận số 3 này cũng đã kết thúc chương trình của chúng ta rồi. Bây giờ thì chương trình còn một câu thảo luận nữa, như được mặt trắng quý vị sẽ được nghe các vị giảng sư thuyết giảng trong những cái sự thảo luận. Và kính thưa quý vị, ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe cái tựa đề là tới như ý túc trong cái tinh thần tu tập. Và sẽ do cho chúng tôi đảm trách. Và chương trình của Đức Phật Pháp Bố Thích Tham Má đến đây đã hoàn mãn. Chúng con thành kính tri ân đến sư phụ Trị Siêu cùng đệ đức Pháp Tính và chư tôn đức tăng đã có mặt ở trong rung và kính đảnh lễ với ngài. Kính chúc với ngài thân tâm an lạc. Dạ, xin kính xin chào toàn thể chư Phật tử, mong quý vị chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai và cũng chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp. Dạ, kính mời cậu Anicca lên để kết nối hướng cảm tạ hoàn mãn và đóng rung. Dạ, kính mời cậu Anicca.
Sa thú lành thay. Dạ, con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân đại đức tuệ quyền đã điều họp cho lớp học hôm nay. Và chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.